siêu cấp hoàng kim thủ, chương 229, cuộc đấu giá minh tiêu 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN. Vậy bây giờ đi làm thủ tục đi. Lý Dương lập tức quay người, vị trí phòng đấu giá hắn cũng biết. Trung tâm quảng trường có một tòa nhà to, là tòa nhà làm việc của Hiệp hội Vàng Bạc, tầng 1 có phòng khách lớn chính là trung tâm bán đấu giá. Nếu nhanh chóng thì vẫn đến kịp, Tư Mã Lâm cũng gật gật đầu. Y chỉ làm qua thủ tục khu minh tiêu mỗi một lần, có điều không quá phức tạp, tiền giao dịch và thẻ hội viên sẽ nhanh chóng làm xong. Mấy người Lý Dương vừa đi thì Thiệu Ngọc Cường dẫn theo người của mình đến khu minh tiêu, nhìn thấy Lý Dương vội vã rời khỏi, Thiệu Ngọc Cường lộ ra vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Chỗ trả tiền của phòng bán đấu giá có hai cửa, trước mỗi cửa có 3-4 người đứng, có rất nhiều giống Lý Dương, không biết đến gì đến quy tắc nhưng cũng lao vào làm thủ tục. Tư Mã Lâm biết một chút nhưng đã lâu y không tham gia hội bán đấu giá minh tiêu nên quên hết rồi. Mỗi người thế chấp 100.000 tệ, nếu sau khi trả giá không đi nộp tiền thì số tiền cược 100.000 tệ này sẽ bị chiết khấu. Ngoài ra số chứng minh thư của người đó sẽ bị liệt vào danh sách đen, còn về thẻ hội viên tất nhiên sẽ bị gạch bỏ. Giao tiền thế chấp chỉ có hai phương thức, một là thẻ tín dụng, hai là tiền mặt. Nhân viên làm việc ở đây cũng không thu chi phiếu, cũng may là đa số người làm thủ tục đều chọn phương thức thẻ tín dụng. Nếu giao tiền mặt thì e rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, vậy thì Lý Dương thật sự sẽ không kịp tham gia cuộc bán đấu giá minh tiêu hôm nay. Lúc Tư Mã Lâm đi làm thủ tục, để tiết kiệm thời gian, y cầm một lúc 8 thẻ hội viên đi làm thủ tục, tiền đặt cọc cũng chiết khấu hoàn toàn bằng thẻ của y, chỉ cần không có ác ý đấu giá, số tiền đặt cọc này cuối cùng sẽ được hoàn trả lại. Sau khi làm xong thủ tục, mọi người vội vàng trở về khu minh tiêu. Lúc trở về khu minh tiêu thì đã diễn ra được nửa tiếng, cũng tức là thời gian còn lại mà mấy người Lý Dương có thể quan sát đổ thạch chỉ còn nửa tiếng nữa. Đây đều là đổ thạch minh tiêu. Làm xong thủ tục ngoài cửa không còn ai cản trở họ nữa, nhưng sau khi vào Lý Dương lập tức ngẩn người ra. Trong khu minh tiêu đầu tiên là một sân lớn, sâu trong sân còn có phòng chứa rất lớn. Bây giờ bất luận là trong sân hay trong các phòng chứa đều bày vô số nguyên thạch phong phú, đa dạng. Khác với khu giao dịch tự do, đổ thạch ở đây không có ai có chuyên môn quản lý, chỉ có nhân viên tuần tra. Chỉ cần bạn không làm loạn trật tự thì có thể tự do xem đổ thạch ở đây. Lý Dương tùy ý nhìn mấy khối nguyên thạch ở bên cạnh, phát hiện số hiệu trên chúng đều là trên 5.000, ở tổng thể khu triển lãm này, chắc không chỉ dừng lại ở số 1.000 nguyên thạch đem ra bán đấu giá ngày hôm nay. Số nguyên thạch đánh số từ 1 đến 1.000 đều ở trong đây. Nếu các vị muốn tham gia bán đấu giá ngày hôm nay mời vào bên trong. Một nhân viên đi đến trước mấy người Lý Dương, nhẹ nhàng giải thích. Lý Dương khẽ gật đầu, không khác với hắn đoán là mấy. Số đổ thạch khu triển lãm này chính là số đổ thạch minh tiêu có trong 7 ngày, mỗi ngày bán đấu giá 1.000 khối. Ở đây gần như là có 7.000 khối đổ thạch. Lúc này người trong kho hàng nhiều vô kể, khoảng 100-200 người đang xem đổ thạch, còn có người cầm vở không ngừng ghi chép. Trong đám người ở đây, Lý Dương vừa nhìn liền nhận ra Thiệu Ngọc Cường. Lúc này Thiệu Ngọc Cường đang ngồi xổm trên mặt đất xem một khối nguyên thạch. Số nguyên thạch đánh, góc truyện audio.com, số từ 1 đến 1.000 đều ở đây, mời các vị xem thong thả. Sau khi người nhân viên tiếp đón họ xong, mỉm cười khom lưng rồi rời khỏi, sự phục vụ tiếp đón ở đây thật không tệ. Lần này làm thế nào để vào kho hàng đây, lần trước tôi chỉ nhớ ở trong sân. Tư Mã Lâm chau mày, lần trước y cũng chỉ tham gia buổi đấu giá minh tiêu hôm đầu tiên, còn mấy ngày sau thì không có hứng thú gì. Đổ thạch đấu giá minh tiêu ít, sự cạnh tranh lớn, chi bằng chọn một khối nguyên thạch bình thường ở bên ngoài. Ai mà biết được mỗi lần đều không giống nhau, Trương Vĩ nhẹ lắc lắc đầu, y cũng giống như Tư Mã Lâm, không mấy hứng thú với minh tiêu, đều ám chỉ đã tham gia vài lần nhưng số lần tham gia không nhiều. Đối với bọn họ mà nói, có hứng thú nhất vẫn là đổ thạch trong khu tự do, mua luôn, gia công luôn. Đây cũng là phương thức mà đa số các nhà sưu tầm đồ cổ thích. Mấy người còn xem xét xung quanh, Lý Dương đã ngồi xổm xuống, phát huy năng lực đặc biệt bao xung quanh những khối nguyên thạch trước mặt. Vẫn may 1.000 khối nguyên thạch nay đều tập trung lại, muốn quan sát toàn bộ không cần phí công, thời gian còn lại cũng đủ dùng. Lý Dương lần này tổng cộng xem được hơn 300 khối nguyên thạch, trong đó phân nửa đều màu xanh, tỷ lệ này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nhưng sau đó không lâu, cặp mày của Lý Dương lại khẽ nhíu lại, trong hơn 300 khối nguyên thạch có hơn 200 khối là bán nguyên thạch. Tỷ lệ bán nguyên thạch ở đây khá cao, sắp xỉ 80% đổ thạch đều là bán nguyên thạch. Xem đến đó, Lý Dương tự nhiên lắc lắc đầu, chẳng trách mấy người Tư Mã Lâm không hứng thú với khu đấu giá minh tiêu. Rất nhiều nguyên thạch đều xuất hiện phỉ thúy, nguyên thạch này có khả năng cạnh tranh cao, nhưng cuối cùng tiền có thể kiếm được rất ít, e rằng chỉ có những công ty đá quý chỉ chăm chú đến nguyên liệu mới hứng thú với loại này. Hơn 300 khối nguyên thạch một nửa màu xanh, nhưng có thể xuất hiện phỉ thúy e rằng chỉ có trên dưới 100 khối. Như vậy rồi còn phải xem phí đấu giá, trong trên dưới 100 khối nguyên thạch có thể xuất hiện phỉ thúy, đáng giá chỉ có 8 khối. Tỷ lệ này đối với bên ngoài mà nói thì cũng khá cao. Lý Dương lặng lẽ ghi nhớ số hiệu của 8 khối đổ thạch đó, rồi xoay người đi về phía trước tiếp tục dùng năng lực đặc biệt bao phủ 300 khối nguyên thạch khác. Lý Dương ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt sáng ngời. Trong hơn 400 khối đổ thạch có 2 khối phỉ thúy băng không tệ, nhưng vừa nhìn thấy chúng thì Lý Dương liền lắc đầu cười khổ. Một khối có thể xuất hiện phỉ thúy, khối còn lại mặc dù chỉ thấy bề mặt nhưng có vẻ không tệ, bên trong còn hiện ra màu xanh nhạt. Hai khối nguyên thạch này chắc chắn đều trở thành đối tượng mà mọi người sẽ chú ý tranh giành, muốn hạ thấp giá hơn giá gốc cũng là điều không thể. Ngoài hai khối đổ thạch này, còn 7 khối nguyên thạch nữa có vẻ không tồi. Lý Dương ghi nhớ lại toàn bộ số hiệu của những khối nguyên thạch này, sau đó đi đến trước một dãy nguyên thạch cuối cùng. Còn hơn 300 khối nguyên thạch chưa xem xong 300 khối này, Lý Dương nhìn chung có thể nắm bắt được diện mạo của cuộc bán đấu giá hôm nay. Vừa rồi sử dụng năng lực đặc biệt thân người Lý Dương hơi dừng lại một chút. Trong hơn 300 khối nguyên thạch bỗng nhiên lại có một khối phỉ thúy băng rất lớn. Khối phỉ thúy băng trong khối đổ thạch này ít nhất phải mấy chục cây gì, có thể nói là khối phỉ thúy băng lớn nhất mà Lý Dương từng gặp. Điều hiếm thấy nhất ở khối. gocchuyenaudio.com Phỉ thúy băng này là toàn bộ khối nguyên thạch đều giá trị, một khối nguyên thạch rất lớn, lớp bề ngoài có hình trứng muối, biểu hiện bên ngoài không tồi. Chỉ tiếc trên một lớp bề mặt có lông bờm lợn rất lớn, phá hủy mỹ quan của khối đổ thạch bằng không đổ thạch như vậy đưa vào khu minh tiêu không thành vấn đề. Lý Dương đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm. Tổng cộng có hơn 20 khối nguyên thạch không tồi, Lý Dương ghi nhớ lại đặc thù số hiệu của những khối đổ thạch này, sau đó lộ ra nét cười. Lý tiên sinh, nhanh như vậy cậu đã xem xong rồi sao? Tiếng Thiệu Ngọc Cường đột nhiên vang lên từ phía sau Lý Dương, trong âm thanh đó có một chút nghi hoặc. Lý Dương vội vàng quay người, mỉm cười lắc đầu. Không, chỉ xem đại khái thôi, đa phần đều là bán nguyên thạch tùy tiện xem là được rồi. Nói cũng đúng, đa số đều là bán nguyên thạch không đáng chú ý, có thể trực tiếp bỏ qua. Thiệu Ngọc Cường mỉm cười gật đầu, nhưng sự nghi hoặc trong ánh mắt không hề mất đi. Thiệu Ngọc Cường chỉ quan tâm trọng điểm, nhưng cho dù thế thì y cũng phải cần khoảng một tiếng đồng hồ mới có thể xem xong số đổ thạch trọng yếu ở đây. Lý Dương đến đây chưa được 15 phút, hơn nữa Lý Dương chỉ sờ qua mấy khối đổ thạch, phải nói rằng trong khoảng thời gian này, hắn đã xem thấu hết toàn bộ số đổ thạch này, Thiệu Ngọc Cường thế nào cũng không tin. Phải biết rằng, thời gian quan sát cổ thạch và sự phán đoán cũng là biểu hiện chủ yếu về năng lực đổ thạch của cá nhân, người có tốc độ nhanh như vậy từ trước đến giờ chưa từng thấy, e rằng sư phụ của y cũng không thể làm được. Thực ra tôi chỉ xem qua loa thôi, không mất nhiều thời gian, muốn đánh cực phải xem rốt cuộc vận may thế nào. Lý Dương buông lỏng tay, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vận may của Lý tiên sinh luôn rất tốt, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thiệu Ngọc Cường mỉm cười gật gật đầu, Lý Dương công nhận hắn chưa xem xong hoàn toàn, thế này chỉ tạm tạm. Xem ra với Thiệu Ngọc Cường thì chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Nhưng nhớ lại nụ cười chắc chắn trên khuôn mặt Lý Dương vừa rồi, Thiệu Ngọc Cường trong đáy lòng ẩn chứa một khúc mắc. Các vị thân mến, cuộc đấu giá minh tiêu ngay sau đây sẽ được bắt đầu, xin các vị hãy tranh thủ thời gian, 5 phút sau sẽ đóng cửa, mời các vị đến nơi bán đấu giá. Một thanh niên mặc đồng phục chạy đến kho hàng hô lớn, một số người từ từ gật đầu, cuối cùng sau khi bỏ khối đổ thạch mình thích xuống thì đi ra ngoài. Không ít người lúc đi còn quay đầu lại nhìn khối đổ thạch sắp được đem ra bán đấu giá. Lý tiên sinh, mời. Lúc này Thiệu Ngọc Cường ở đằng sau Lý Dương muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi cùng Thiệu Ngọc Cường, nhưng Thiệu Ngọc Cường lại nhường đường cho hắn, nhường Lý Dương đi trước. Những người vừa rồi còn tất bật chọn đổ thạch lần lượt kinh ngạc nhìn hai người họ. Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường là hai người có tiếng nhất sáng nay, ở đây cũng có mấy người nhận ra bọn họ. Cảm ơn, Thiệu công tử, mời. Lý Dương không hề khách sáo quá, sau khi nói xong liền đi ra ngoài, bọn người Tư Mã Lâm đều ở bên ngoài chờ hắn, thời điểm này e rằng chưa ai chọn được nguyên thạch tốt. Lý Dương, cậu xem thế nào rồi? Hai, đều tại chúng tôi không nhắc trước cậu việc làm thủ tục làm lãng phí bao nhiêu thời gian. Tư Mã Lâm thấy Lý Dương ra vội vàng nói. Lý Dương lại nhẹ lắc lắc đầu. Những khối đổ thạch này đều xếp cùng nhau, tức là đem lại cho hắn sự tiện. gocchuyenaudio.com Lợi nhất đối với hắn mà nói vốn không cần đến một tiếng đồng hồ, 10 phút là đủ rồi. Không sao, chúng ta đi thôi. Những người bên trong đều đi ra ngoài, trong sân còn bày không ít đổ thạch. Lúc ra ngoài, Lý Dương đột nhiên phát huy năng lực đặc biệt, vừa đi vừa quan sát nguyên thạch trong sân, vừa hoạt động vừa sử dụng năng lực đặc biệt rất hao lực. Hơn nữa năng lực đặc biệt chỉ sử dụng trong phạm vi 10 mét, nhưng chỉ quan sát đổ thạch trong sân thì không vấn đề. Từng khối nguyên thạch dần dần xuất hiện trong hình ảnh của Lý Dương, sau đó chậm chậm biến mất. Đi đến giữa sân, Lý Dương đột nhiên ngẩn người, quay đầu kinh ngạc nhìn một khối nguyên thạch, lặng lẽ ghi nhớ số hiệu của nó rồi nhanh chóng đuổi theo Trịnh Khải Đạt ở phía trước. Siêu cấp hoàng kim thủ, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.